Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Trong phần này chúng ta đang dở dang tại phần phương pháp nghiên cứu trào lưu văn học. Ở mục thứ hai là các phạm vi nghiên cứu trào lưu văn học. Về vấn đề này đó, trước nhất chúng ta phải để ý đến việc nghiên cứu bối cảnh. Bối cảnh trong văn học đó, cụ thể là bối cảnh xã hội. Thì đây là cái khái niệm gọi chung là đã bao gồm luôn bối cảnh chính trị, bối cảnh văn hóa, bối cảnh tôn giáo, bối cảnh địa dư, bối cảnh và nhiều phương diện khác. Cho nên chúng ta không cần phải dùng cái từ là bối cảnh xã hội chính trị gì đó. Không cần, dư. Vì xã hội đó nó gồm hết tất cả các phương diện rồi. Bối cảnh xã hội bao gồm thể chế chính trị, các sự kiện chính trị như là chiến tranh, rồi cách mạng, để nhằm tạo ra một cái khuynh hướng nào đó ở trong giai đoạn đó. Để nghiên cứu về bối cảnh chính trị đó, chúng ta cần phải đặt ra các câu hỏi. Các tác gia trong giai đoạn này viết cái gì? Và điều này nó giải quyết được mục đích của tác phẩm văn học. Đừng nên ngây ngơ nghĩ rằng là các tác phẩm văn học không phục vụ cho mục đích chính trị. Hầu như giai đoạn nào nó cũng nhắm đến cái mục đích đó. Trào lưu văn học nào cũng thể hiện bản chất đó. Thì ngoài ra đó, ở nhiều quốc gia, ngoài mục đích chính trị nó còn thể hiện quan điểm tôn giáo. Như ở châu Âu, nói chung là cả nước phương Tây, nhà vua nào theo công giáo thì văn học sáng tác trong giai đoạn ông cai trị phải phản ảnh quan điểm công giáo ngoài cái quan điểm chính trị của ông ấy. Ở Anh, các tác phẩm văn học ngoài cái phản ánh về thể chế chính trị của giai đoạn đó còn thể hiện quan điểm của Anh giáo, chứ không chấp nhận quan điểm của công giáo hay là Tin Lành. Cho nên mục đích viết á, nó phải được đặt trong bối cảnh rộng gắn kết với thể chế chính trị và tôn giáo. Còn các nước Phật giáo là quốc giáo á, thì hầu như các tác giả nó không bị bắt buộc và cũng không có khuynh hướng mặn mòi gì. Họ muốn sáng tác gì là quyền tự do của họ, chứ không có một cái khuôn áp đặt sẵn như ở các nước phương Tây. Câu hỏi thứ hai đó là tác phẩm đó viết cho ai? Cụ thể là gì? Đối tượng được văn học đó quan tâm. Tác phẩm văn học nào cũng phải có đối tượng tiêu thụ. Ở đây là nhân dân, gồm một thành phần xã hội. Và nhân dân trong giai đoạn đó được định hướng theo cái thể chế chính trị đó, quan điểm chính trị đó, thì chắc chắn là tiêu thụ theo cái cách đó. Cũng là trái ớt, nhưng mà người Ấn Độ ăn theo ba kiểu. Kiểu một, ở những tiểu bang tuyết rơi, ớt phơi khô nấu canh, canh ớt chỉ có nước lèo và ớt, ăn nguyên trái, ăn một lần là mấy chục trái bình thường. Dạng thứ hai, bỏ vào cà ri, cái gì cũng có ớt, và ớt đó là ớt khô nghiền nát ra thành là bột, thả vào trong tất cả các loại thức ăn, không có món nào không có ớt. Loại thứ ba là ớt cắt ra thành những cái miếng dài dài bằng cái chiều dài của trái ớt, để cùng với xà lách. Cho nên khái niệm xà lách ở bên Ấn Độ không có nghĩa là rau xà lách nha. Xà lách có nghĩa là gì? Rau tươi. Thỉnh thoảng có rau xà lách có dưa chuột, có ớt, có cà, có củ cải trắng, chừng đó thôi, thì cái đó gọi là xà lách. Đó là ba cách ăn ớt. Đó là đối tượng thực khách rõ ràng. Thì thực khách trong tác phẩm văn học là toàn thể nhân dân, và cụ thể là gì? Những người đi học. Chứ người mà không có biết chữ thì sao ta đọc? Không đến trường làm sao ta biết tác phẩm văn học mà đọc? Câu hỏi kế tiếp đó là tác phẩm này được viết vào lúc nào, tức là thời điểm ra đời của nó. Có những tác phẩm đó, nó manh nha trong giai đoạn ẩn cư, rồi chờ thì tốt hợp ta tung ra vào thị trường hoặc là ta phổ biến nó dưới cái dạng truyền đơn để chống đối lại chế độ, nhằm kêu gọi sự lật đổ chế độ. Như vậy giữa cái năm nó xuất bản và cái năm nó có mặt, nó có khoảng cách. Khoảng cách nhiều hay ít nó lệ thuộc vào bối cảnh chính trị của cái nơi tác phẩm này có mặt. Câu hỏi chúng ta cần quan tâm là viết như thế nào, tức là phương pháp viết văn, là sáng tác văn học. Thì đối với nhà nước xã hội chủ nghĩa trên toàn cầu, tất cả các tác giả được định hướng phương pháp luận Marxist. Cho nên hội nhà văn, rồi bây giờ chúng ta có thêm cái hội triết học, dù là hội gì đi nữa, quan điểm và tư tưởng chủ đạo vẫn là triết học Marx Lenin. Chúng ta phải nhớ như thế. Ở trong mô hình xã hội chủ nghĩa đó là như vậy. Cho nên chi phối cái bản chất và nội dung của văn học đó. Và cuối cùng đó là tại sao viết, nó góp phần giúp cho chúng ta hiểu rõ thêm một phần mục đích được nêu ra ở phần đầu. Để khi nghiên cứu một tác phẩm văn học nào đó, chúng ta cũng đặt ra các câu hỏi tương tự này, thì nội dung nó trở nên là mới mẻ, phong phú liền. Tức là mượn phương pháp văn học để tiếp cận Phật học. Và cụ thể nữa nha, ai là tác giả? Đức Phật có thật sự là tác giả của các kinh đại thừa hay không? Đại thừa Ấn Độ và đại thừa Trung Hoa. Để trả lời câu hỏi đó thì chúng ta phải mổ xẻ vấn đề thời điểm ra đời. Nếu nó ra đời vào thế kỷ thứ nhất, Tây lịch, và nói là Đức Phật làm sao mà chấp nhận được, phải không ạ? Và thậm chí là các kinh đản, kinh điển Pali cũng ra đời mấy thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời, mà nói là Đức Phật là tác giả, nó cũng không hẳn thế. Nó được xem là phản ánh gần nhất với những gì Đức Phật đã dạy, ở nghĩa tương đối thôi. Thực ra trong Tiểu Bộ Kinh có nhiều tác phẩm nó đi lệch, đi rất xa cái quan điểm triết học của Đức Phật được mô tả trong Tăng Chi Tương Ưng, Trường Bộ, Trung Bộ. Cụ thể như là Thiên Cung Sự và Ngạ Quỷ Sự. Phần 2.2, nghiên cứu với tác giả. Khi mô tả một cái tác phẩm Phật học đó, nói về tác giả thì chúng ta phải nêu ra là nhận thức, trình độ, nhãn quan hay gọi là quan điểm của tác giả Phật học đó là cái gì? Bao gồm tư tưởng chính trị, tư tưởng triết học, tư tưởng tôn giáo, rồi mỹ thuật và các khuynh hướng khác. Và những thứ này nó tạo thành cẩm nang sáng tác. Đọc những tác phẩm của Phật giáo Bồ Khái có hơi hướng khác với Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Đọc các luận tạng của Đại Thừa như là Đại Thừa Khởi Tín Luận, thì chúng ta thấy là nó khác với Phật giáo Bộ Phái và khác với Phật giáo Nguyên Thủy. Nó không giống được. Từ khái niệm, rồi nó cách thành văn, cách lý luận, là nội dung tư tưởng. Rồi cái này nó phản ánh cái nhận thức của tác giả. Về lập trường, ở góc độ văn học đó, thì tất cả các tác giả sáng tác văn hoặc là thơ đều trở thành công cụ trực tiếp hay gián tiếp tuyên truyền cho giai đoạn chính thể đó hay là chế độ đó. hoặc là người phản biện thể chế chính trị trong giai đoạn đó. Nó chỉ có hai con đường thôi, ủng hộ hoặc là chống đối. Bây giờ chúng ta có cái khái niệm lề trái và lề phải. Lề phải tức là ủng hộ chính quyền, lề trái thì đối lập với chính quyền. Nếu cho tự do thì ở bất cứ chỗ nào vậy nó cũng chia ra hai phe, phe ủng hộ, phe chống đối. Chúng ta cũng không thể nói là tại sao người chánh, chân chánh lại không được ủng hộ nhiều, người ta được ủng hộ nhiều. Câu trả lời đơn giản thì thầy pháp nào âm binh đó, mà âm binh thì nhiều hơn người tốt. Nên nhớ thế, ở đâu cũng vậy, xã hội nào cũng thế. Nếu cho cái xấu được quyền tự do thì cái xấu nổi trội hơn cái tốt. Nếu quý vị không có máy cắt cỏ nha, không có thuốc diệt cỏ, không đốt cỏ, thì cỏ sẽ tăng trưởng gấp triệu lần so với lúa và hoa màu. Không cần chăm sóc nó gì hết á, thả nó ra thời tiết nuôi nó, điều kiện tự nhiên nuôi nó để nó tăng trưởng và phát triển rất là mãnh liệt. Thì con người cũng thế, cái hạt giống xấu nó luôn luôn tồn tại nhiều hơn, mạnh hơn là hạt giống tốt. Thì đó, luật học đại thừa gọi đó là gì? Tánh tội. Nó gần như là bản chất, nó gắn kết với cái tính cái con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên đừng có đứng theo số đông, bởi vì cái xấu luôn luôn được ủng hộ nhiều hơn. Vào thời điểm này tại Mỹ, tôi đang theo dõi cái cuộc bầu cử tổng thống. Đến 2 giờ chiều của giờ Mỹ nha, bây giờ Mỹ đang là 9 giờ rưỡi tối. Đến 2 giờ chiều của ngày hôm sau thì nó khoảng 17-18 tiếng nữa đó, thì kết quả bầu cử được công bố. Mỹ làm nhanh lắm nha. Và họ có 50 tiểu bang. Và cái số là cử tri đoàn mà lần trước tôi gọi là đại cử tri đó, chứ đại đây là đại biểu, cử tri đại biểu tức là đoàn cử tri, thì gồm có 280 phiếu trải rộng trên 50 quốc gia. Hễ một trong hai ông nào mà đạt được 270 phiếu thì ông còn lại là thua. Người ta đã chia cái tỷ lệ ra, 270 là đã nó hơn một con số 1. Từ cái con số là 270 trở lên đó là đã thắng rồi, không cần phải đi bầu nữa. Thí dụ như là 50 tiểu bang, hiện tại thì mới có được mười mấy tiểu bang bầu hoàn tất, có kết quả liền ngay lập tức. Mỹ làm hay lắm. Thì bây giờ ông Joe Biden đó, vào thời điểm này đã có được 120 mấy phiếu, ông Donald Trump là có được 90 mấy phiếu, đó là cử tri đoàn. Chứ nếu mà khoảng chừng 5-6 tiếng nữa mà ông Joe Biden mà có được 270 phiếu thì ông không cần phải đi vận động nữa, ông bỏ luôn các bang còn lại thì vẫn là vẫn thắng. Đó là phiếu là cử tri đoàn quyết định ai làm tổng thống. Còn cái cử tri phổ thông đó, hơn nhau 5 triệu, 10 triệu hay là một đơn vị, cái đó không quan trọng đối với bầu cử của Mỹ. Đoàn cử tri đóng vai trò quan trọng hơn là dân chúng. Thì bây giờ quý vị thấy là nó có hai phe ủng hộ và chống đối. Phe nào ủng hộ ông Trump thì chửi ông Joe Biden là ông già ngủ gục, tức là ý tôi nói ông ngu á. Ông nào ủng hộ cho Joe Biden thì nói ông Trump là cái ông tào lao, cái ông là thất tính, ông không có lập trường, ông là trước và sau tự mâu thuẫn, ông xạo, ông trốn thuế. Trốn thuế thuộc loại là hàng tổ sư bồ đề. Không ai trốn thế giỏi bằng ông Trump. Nhưng mà ông lúc nào mới hôm qua thì ông công bố là tôi đã đóng hàng triệu đô la cho thế liên bang. Thực ra đó, cái chuyện mà bù lỗ này nọ các thứ đó thì đâu được xem là thuế. Mấy năm liên tục ông đóng có 750 đô cho cái tập đoàn tỷ phú của ông thôi, còn thua một công dân bình thường đóng thuế cho nhà nước. Đó là gì? Tài của ông Trump. Mấy chục năm vừa qua ông đều làm như thế hết trơn, chứ không phải một hai năm đâu. Và lúc ông chưa tham gia chính trị, hỏi đến với đóng thuế là ông lãng tránh một vấn đề khác liền. Nhưng mà người ủng hộ ổng cuồng tín đối với ổng nhiều lắm. Tôi thì không ủng hộ ông nào, ông nào lên tổng thống cãi với ổng như nước Mỹ chứ phải nước Việt Nam mình đâu, không ạ? Thậm chí nước Việt Nam cũng cãi, ai là tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước, thì chuyện chính trị, như vậy chịu Phật giáo của chúng ta. Nhưng mà cử tri cứu vậy ta quan tâm lắm, thế giới này ta theo dõi từng ngày từng giờ, bởi vì ông nào lên là nó thay đổi chính sách rõ lắm. Một số chính sách chung thì không thay đổi, nó tăng cái cường điệu lên hoặc là giảm cường điệu xuống thôi. Thế thì chính sách về Biển Đông Mỹ không thay đổi, chính sách đối với Trung Quốc ông nào lên cũng phải đánh Trung Quốc te tua thôi. Một con nợ bắt nạt chủ nợ là Mỹ, Mỹ nợ Trung Quốc 1.000 tỷ Mỹ kim. Mỹ là con nợ lớn nhất của Trung Quốc trên toàn cầu, và chỉ có Mỹ với tư cách là con nợ dám bắt nạt chủ nợ thôi, chứ ai dám. Thì đó là nói về lập trường. Cho nên quý vị đừng có ngạc nhiên, ồ tại sao một người nào đó tốt mà người ta chửi quá, người ta chống quá, ôi đó là chuyện bình thường. Cho tự do là cái kẻ xấu nó nhiều lắm, nó xuất hiện như là rơm, như là cỏ, như là rác, như là nấm, và phải chấp nhận cái hiện tượng bình thường đó để không có gạt cái gì hết trơn. Khách bộ hành cứ đi, chó sửa vệ đường là chuyện cái quyền của con chó, của những đàn chó nơi những con đường mà đi ngang qua. Chó vì nó thấy người lạ là nó sủa, bản chất của chó là sẽ. Mà chó là sao, bởi một con sủa thì tập thể nó sủa theo. Báo chí nó cũng vậy, một người đưa tin vào cái gì đó hot rồi cái là tất cả nó nhào vô bám lấy cái tin tức đó, khai thác góc độ này, đào sâu góc độ khác. Còn không làm như thế người ta gọi là gì, lạc hậu, không cập nhật. Nó là thế thôi. Cho nên khi chúng ta đánh giá về một tác giả, chúng ta phải nói về lập trường của tác giả đó là cái gì, và lúc đó mình mới thể hiện quan điểm được. Thì tương tự từ tác phẩm Phật học, khi quý vị tiếp cận cái quan điểm đó là quan điểm đại thừa hay là quan điểm bộ phái hay là quan điểm nguyên thủy, đó là lập trường. Thì dựa vào cái đó rồi đó, thì những cái khái niệm giống nhau cũng như là A-la-hán, thì trong cái tác phẩm A Tỳ Đạt Ma Câu Xóa Luận thì nó khác với Dị Bộ Tô Luân Luận, khác với Đại Thừa Khởi Tính Luận chứ, đâu có giống nhau được. Nếu mà mình không có xác định được cái tư tưởng của tác giả thuộc trường phái nào, thì cùng một cái khái niệm chúng ta phân tích có thể là trật lắc hết. 2.3, nghiên cứu về đề tài chủ đề. Tức là phải nắm vững được hệ thống đề tài bao gồm tính đặc trưng, tính bao quát, cũng như những vấn đề được đề cập ở trong trào lưu văn học đó. Thì thường cái chủ đề chính nó thể hiện ở trong cái tựa đề của tác phẩm. Rồi từng chương ở trong tác phẩm đó đó, đó là trực tiếp hoặc gián tiếp là phản ánh những cái chủ đề phụ của tác phẩm đó. Các tác phẩm Phật học cũng không ngoại lệ. Ví dụ như mình đọc là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì từ khóa ở đây đó là gì? Liên Hoa. Thứ hai đó là Diệu Pháp. Liên Hoa nó thuộc về dụ, ẩn dụ mà, hoa sen. Ở trong đó có nói gì cái hoa sen không? Không. Cứ đọc hết cái Kinh Pháp Hoa có nói về hoa sen không? Có. Nhưng mà ẩn dụ, lấy cái hoa sen để làm ẩn dụ, để mà thể hiện cái tư tưởng triết lý, đó là tính tiềm năng và hiện thực. Từ một cái búp sen cho đến hoa sen, cái sự giống nhau đó là gương, nhụy, cánh, hạt, nhân quả đồng thể. Đọc hết 28 phẩm của cái hoa sen không có đề cập đến cái hoa sen, chúng ta nên nhớ thế nha. Vì đó là ẩn dụ mà. Còn Diệu Pháp ở đây là gì? Tam thừa quy nhất, còn lại nhất Phật thừa thôi. Cái đó gọi là chánh pháp màu nhiệm. Thế đó, khi bây giờ cái chữ Diệu Pháp đó, Sát Đâm Ma, đặt vào trong ngữ cảnh của Abhidhamma là ngữ nghĩa nó khác hoàn toàn. Đó là phân tích khái niệm tâm, tâm sở, rồi vô vi tức là niết bàn, rồi hữu vi tức là các vật vô thường. Thì cái đó nó gọi là gì? Sát Đâm Ma. Hoặc là Abhidhamma, vô tỷ pháp, pháp màu nhiệm, pháp không có gì so sánh được, ngang bằng được. Như vậy cũng là một cái khái niệm đó, đặt vào trong Kinh Pháp Hoa thì nội dung đó là nhất Phật thừa, tức là Phật tính. Ở trong Kinh Lăng Già đó là gì? Như Lai Tạng, bào thai Như Lai. Một khái niệm mới mẻ, lúc nó mới ra đó là những nhà Phật học truyền thống người ta dị ứng lắm. Dùng cái hình tượng của người phụ nữ mà, bào thai, để tạo ra cái mầm giác ngộ thành Phật. Một cái khái niệm rất mới, rất lạ, rất hình ảnh và rất là triết lý. thì nó tương đương với Như Lai Tạng. Phật tính ở trong Pháp Hoa là Như Lai Tạng của Lăng Già. Đó, như vậy là hai cái từ khóa chính đây là gì? Ẩn dụ hoa sen và khái niệm diệu pháp. Thì chúng ta phải làm sao liệt dẫn được trong 28 phẩm, phẩm nào thuộc về khai, phẩm nào thuộc về thị, phẩm nào thuộc về ngộ, phẩm nào thuộc về nhập. Rồi các nhà Phật học của Trung Quốc và Nhật Bản còn đi sâu hơn nữa, là chia ra thế nào là tích môn, tức là bản môn, phẩm nào thuộc về tích môn, phẩm nào thuộc về bản môn. Còn nếu như chúng ta đọc các tác phẩm phân tích về Kinh Pháp Hoa bởi các tác gia Đại Thừa Ấn Độ thì không có cái kiểu bản môn và tích môn. Đây là nhãn quan Phật học Trung Quốc. Do đó, nghiên cứu về cái đề tài, chúng ta phải để ý đến cái cách cấu tạo tựa đề kinh. Nó có 7 cách tựa đề kinh. Về loại tác phẩm thì trong văn học người ta chia ra là truyện ngắn. Còn chuyện dài thì ta không gọi là chuyện dài, thì cái đó ta gọi là tiểu thuyết. Chuyện dài thì gọi là tiểu thuyết, mà giờ chữ tiểu là nhỏ, thấy không? Nó gọi là tiểu thuyết. Hoặc là thơ. Thơ thì nó có là hai loại. Thơ ngắn thì gọi là thơ chung, và thơ dài thì gọi là trường ca. Cái tác phẩm đó viết cho tầng lớp xã hội nào, nội dung nhấn mạnh vào cái gì, ví dụ như nhấn mạnh cái đẹp, cái mẫu mực, cái khổ đau, cái mất mát, hạnh phúc. Chẳng hạn như là chuyện Kiều của Nguyễn Du thì nhấn mạnh cái gì? Thân phận của một đàn làm nghề lầu xanh, có nhan sắc nghiêng thùng đổ nước. Và cái động cơ làm cái nghề đó là bán mình chuộc cha trong một bối cảnh của xã hội phong kiến, mà hầu như các nỗ lực lập nghiệp nó trở thành không thành công. Thì đây đó là khổ đau, mất mát, tổn thất, rồi số phận ăn bài, vân vân. Chứ nó không có nói gì cái mẫu mực. Rồi các nhân vật phụ như là nhân vật Quản Thư, bản chất ghen chưa từng có, ghen trở thành là biểu mẫu. Và về sau này tại Trung Hoa và Việt Nam, khi nói về người ghen, tôi nói là giống Quản Thư quá. Ông này là Quản Thư, bà này là Quản Thư. Và Quản Thư không còn giới tính nữ nữa, mà đó là siêu giới tính. Ngay cả trong giới tính thứ ba, ô môi bê đê, mà ghen thì đó là giới tính thứ ba này Quản Thư quá. Đó là vượt giới tính và vượt quốc gia. Nó trở thành là biểu tượng của người ghen. Thì đó là gì? Nó nói về tính cách và thái độ, chứ không phải là cái tính mẫu mực nữa. Và khi mà đề cập đến nhân vật giác duyên thì chúng ta thấy mẫu mực, người đàng hoàng, người mẫu mực, là một nhà sư dẫn dắt, nhà sư hay là sư cô, không quan trọng nữa, mà cái biểu tượng đó là giác ngộ. Và cái dẫn đến giác ngộ đó là nhân duyên, chứ không phải là tùy duyên. Tùy duyên nó giống như lục bình trôi, nó muốn coi trôi đâu chấp nhận theo đó, chấp nhận số mạng bài. Nên học thuyết tùy duyên là rất dở, rất tệ và ngược lại với quan điểm của Đạo Phật. Về sau này Trung Quốc lại triết lý hóa tùy duyên. Còn Đức Phật thì không có dạy tùy duyên. Tùy duyên là nắng bên nào che bên đó, gió chỗ nào đi theo hướng đó, nó là tùy duyên. Tức là nó chấp nhận một phần của số phận và an bài. Và sau này thì ở Việt Nam chúng ta đổi chữ tùy duyên thành chữ nhậm vận. Nhậm vận thuận suy vô bố ý. Thì cái nội hàm ở thịnh suy, và cái quan trọng là thái độ ứng xử của thịnh suy đó gì? Vô bố ý, tức là không sợ hãi. Thì cái triết lý cái chữ nhậm vận nó sâu sắc hơn tùy duyên của Trung Quốc. Tùy duyên là theo duyên, mà theo duyên là chấp nhận số phận một phần. Thì đây là quan điểm của Trung Quốc, và nó tương đồng với quan điểm của Đạo Kỳ Đa. Đạo Kỳ Đa là chấp nhận số phận 50%, đúng năm tháng ngày giờ đó, nó tu tà như thế tự động giác ngộ giải thoát. Nó phải trải qua một cái thời gian nhất định đó. Đó là nửa số phận, nửa nỗ lực. 2.4, nghiên cứu hệ thống nhân vật. Những cái tác phẩm lớn thì không phải chỉ có một vài nhân vật, mà nó có nhiều nhân vật. Và trong các cái nhân vật đó, chúng ta chia ra là mô típ nhân vật. Mình có thể xây dựng phản ánh cái tính đặc thù, quan điểm của các tác gia, để nhân vật này đứng về cái phía chánh nghĩa, còn nhân vật này, mô típ nhân vật này đứng về phía phi nghĩa, tức là kẻ xấu, kẻ ác, kẻ phạm pháp, kẻ ác độc, kẻ đáng lên án, kẻ cần phải bị lật đổ. Thì tác giả văn học đó luôn luôn ta thể hiện hai cái quan điểm dứt khoát đó, cái chủ nghĩa nhân quyền đó nó rất là rạch ròi. Đồng ý dẫn đến ủng hộ, không đồng ý dẫn đến phản đối, là quan điểm sáng tác của các tác giả thông qua các hệ thống nhân vật. Bây giờ chúng ta đọc vào các kinh Đại Thừa hay là kinh Pali, chúng ta cũng phải để ý đến mô típ nhân vật. Ví dụ như là chính ngụ ngôn ở trong kinh Pháp Hoa, thì cái mô típ là nhân vật cùng tử, gã cùng đinh, dịch sắc nghĩa là gã cùng đinh đi. Cha đó là tỷ phú, thì cái từ trong văn học cổ Phật giáo dịch là gì? Phú hộ. Thực ra là ông là tỷ phú. Đó là hai mô típ nhân vật đối lập nhau, một bên là giàu cực đỉnh, một bên là nghèo, gọi là mạt sát, mạt kiếp. Hai thái độ khác nhau. Thái độ bên kia là tự tin, thương cảm, nâng đỡ, tìm kiếm để cứu giúp. Còn thái độ của cùng cả cùng lửa này là gì? Mặc cảm tự ti về số phận của mình, không dám trèo cao, cũng không dám chấp nhận cái sự gọi là tưởng thưởng của người khác ban tặng cho mình đó, không dám chấp nhận, cho nên phải bỏ trốn. Đó, khi mà phân tích thì chúng ta phải tìm ra được cái mô típ nhân vật nó có tính đối lập hay không, đối lập như thế nào. Lúc đó chúng ta mới quay trở lại những cái tình tiết như là ngoại hình của nhân vật, rồi nội tâm của nhân vật, lời thoại của nhân vật, cách ứng xử của nhân vật, thì phải đánh vào những phần đó, mô tả nó, chia sẻ nó, phân tích nó, thì mới làm nổi bật được kinh điển mà chúng ta đi vào cái góc độ như thế để nó sâu vô cùng. Chứ còn mình chỉ nói sơ, không đi vào chiều sâu được. Ở tác phẩm nào cũng vậy, tâm lý bao gồm thái độ, cảm xúc, quan điểm, tư tưởng, ý thức hệ và các hành vi được xem là trọng tâm của tác phẩm đó. Nó tạo ra cái khuynh hướng văn học và nó góp phần hình thành ra bức tranh về khuynh hướng sáng tác ở trong vở trạo lưu đó. Ví dụ như khi chúng ta phân tích tác phẩm kinh gì là Vấn Đáp, là Mi Tiên Vấn Đáp hay là Na Tiên Vấn Đáp, Na Tiên Tỳ Kheo, cái tên gọi trong các dịch bản là khác nhau nhưng là cùng một cái tác phẩm thôi. Thì lúc đó chúng ta sẽ để ý là chỉ có hai mô típ nhân vật thôi. Thứ nhất là nhà vua, tức là nhà cai trị đất nước, nhà chính trị. Thứ hai đó là nhà sư, tức là Na Tiên. Và tác phẩm này đó được cấu tạo nó gần giống mô típ của những tác phẩm triết học Hy Lạp cổ đại, là đối thoại chứ không phải là lý thuyết. Và cái quan điểm đối thoại đó nó thể hiện ra cái cách nhìn hoặc là sâu hoặc là cạn của hai nhân vật. Ở đây là nhà vua đại diện với cai trị, và nhà sư đại diện cho đối tượng tâm linh. Chúng ta phải phân tích các cái lời thoại đó. Cần kết nối phương pháp xây dựng nhân vật, xây dựng có chiều sâu hay là hẳm sâu, có lý tưởng hay chỉ đơn thuần là mục đích. Trong nhiều tác phẩm thuộc một trào lưu để thấy rõ bức tranh toàn cảnh của giai đoạn đó. Ví dụ như kinh Pháp Hoa ra đề thế kỷ thứ nhất, kinh Lần Già ra đề thế kỷ thứ nhất. Và hai tác phẩm trong cùng một bối cảnh ra đời này nó thuộc về một cái trào lưu hay là khác, về quan điểm tương tưởng chúng ta thấy là khác, không có giống. Theo đó chúng ta mới tìm ra được tính cách bao gồm tâm lý và hành xử, rồi thân phận, kết cục của các nhân vật nó như thế nào, bi thảm, chết khổ đau, chết thì chia làm hai loại, chết thể xác, chết tâm hồn, vân vân. Về cái vận may hay là vận rủi của các nhân vật gắn kết với các hoàn cảnh được mô tả tiêu biểu. Hai chấm năm, nghiên cứu hệ thống thi pháp. Mỗi một trào lưu văn học đều có tính đặc trưng nhằm làm cho tác phẩm văn học đó có phong cách riêng. ngoài các phương pháp xây dựng nhân vật, thì cái tạo nên sự đặc thù của từng nhân vật trong từng tác phẩm được gọi là thi pháp. Chứ đừng hiểu thi pháp đây là phương pháp làm thơ, không phải vậy. Cái khái niệm thi pháp là gì? Tính đặc thù trong mỗi trò lưu dân học thông qua việc xây dựng các nhân vật với các mô típ giống nhau hoặc đối lập nhau. Các tác giả thường có khuynh hướng tham khảo hoặc là mô phỏng những tác phẩm có trước để sáng tác ra tác phẩm của mình, thì nó tạo ra một cái mô típ thi pháp gần giống nhau hoặc là khác nhau. Cũng có một số tác giả mạnh dạn dựa vào các cái tác phẩm có trước để hình thành ra những cái thi pháp hoàn toàn khác để mở ra một trào lưu mới. Mà muốn làm như thế thì người ta phải đánh giá những cái giới hạn của cái trào lưu cũ với hệ thống thi pháp cũ. Để chứng minh được cái đó thì mình mới đưa ra cái mới được. Và đưa ra cái mới thì mình mới kêu gọi mọi người chấp nhận cái mới này. Hệ thống thi pháp có liên hệ đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất, về đề tài thì chúng ta có thể chia ra một số loại tiêu biểu. Tác phẩm đó thuộc về đề tài tình yêu hay là thiên nhiên, chính trị, tôn giáo. Còn đối với các tác phẩm Phật học á, thì chúng ta mới chia ra đây là các đề tài về Phật giáo nguyên thủy, hay đề tài Phật giáo bộ phái, đề tài Phật giáo đại thừa, rồi chi tiết ra hơn. Đó là về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan của các Phật giáo bộ phái hay là đại thừa. Ở góc độ khác thì hệ thống thi pháp gắn liền với tính thể loại văn học. Và thể loại đó nó nhấn mạnh đến tính trữ tình, tính tự truyện hay là cái gì đó. Thì trong văn học Phật giáo nó cũng có đủ tất cả những thứ này, không có thiếu. Còn về cốt truyện thì tác giả đó thể hiện một cách rất là khách quan hay là chủ quan, một cách phiến diện hay là toàn cảnh. Thì trong các tác phẩm Phật học, chúng ta cũng vay mượn những phương pháp này để đánh giá, để phân tích, để làm rõ nghĩa. Thì các nhân vật đó thể hiện tính khổ đau hay là hạnh phúc, tính hèn hạ hay là cao quý, tính chấp nhận số phận hay là nỗ lực vượt lên. Phải thấy được những cái tính nhị nguyên đó, tách lập ra, phân tích, chia sẻ để làm cho tác phẩm Phật học đó được nổi bật. Nếu hệ thống thi pháp này là mô phỏng truyền thống thì chúng ta biết là gì? Nó tạo ra cái tiến trình tiếp biến văn học, nó có những cái mới hơn chút xíu thôi chứ không có mới hoàn toàn. Nó không mang tính đối lập, chỉ mang tính kế thừa và phát triển thôi. Nếu thì hệ thống thi pháp vượt lên trên tính mô phỏng thì lúc đó nó tạo ra cái trào lưu mới với hệ thống thi pháp mới. Phần 4, phương pháp nghiên cứu tác giả và nhân vật. Trước nhất là khái niệm tác giả văn học. Nếu văn học là một quá trình sáng tạo thì tác giả văn học là người sáng tác ra một hoặc nhiều tác phẩm văn học với các thể loại khác nhau, nên người ta gọi là thể tài văn học. Và cái độ dài ngắn của từng tác phẩm văn học là khác nhau. Nói chuyện bây giờ chúng ta có khái niệm mới là chuyện rất ngắn, trước đây là chuyện ngắn hay là tiểu thuyết, nó chỉ có hai loại thôi. Trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, người ta có cái khái niệm mới là chuyện rất ngắn. Chuyện ngắn đó là gì? Trong một trang thôi. Một trang khổ A5, đó là 14,5 cm và 20,5 cm. Nó chỉ có vài trăm chữ thôi mà trở thành một cốt truyện. Thì chuyện rất ngắn, rất khó viết. Thì năm 1994 đó, thì phong trào sáng tác chuyện rất ngắn được tạp chí Thế Giới Mới phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam. Thì tác phẩm mà đậu giải nhất á, đó là chuyện Đường Tăng. Và cái đoạn ăn tiền nhất của tác phẩm này để được giải nhất á, thì ban giám khảo đó là gì? Trên trước thiền, bốn thầy trò Đường Tăng đang ngồi, người chèo đò thì nỗ lực hết mình, Đường Tăng á, với cặp mắt đăm chiêu nhìn xuống mặt nước vô hồn. Và nhân cơ hội đó đó, chú khỉ Tôn Ngộ Không đã nói với thầy của mình rằng: con phấn đấu 500 năm để quá kiếp từ khỉ trở thành con người mà chưa xong. Còn thầy đang là con người mà nghĩ về một thế giới niết bàn xa xăm vô thực nào đó, vô vọng. Lâu quá tôi không nhớ cái nguyên văn, nhưng mà đại khái nó là vậy. Và chuyện đó đoạt giải nhất là tôi là người vận động 75 tăng ni bỏ cái ngày học đó, là ngày học về kinh A Hàm do Hòa Thượng Thiện Nhơn hướng dẫn, và tôi lên xin phép Hòa Thượng cho nghỉ. 75 người kéo ra tòa soạn Thế Giới Mới, biểu tình ngồi thiền, gửi các cái bài phản biện lịch sự có văn hóa, yêu cầu là ban tổ chức chấm giải và tòa soạn Thế Giới Mới phải xin lỗi. Lúc đó họ quỳ biện, cuối cùng vẫn xin lỗi. Khi tôi qua đến Ấn Độ mấy tháng sau đó thì họ mới xin lỗi, tức là nhận lỗi một cách muộn màng. Cho nên các tác giả văn học đó, nó phản ánh cái quan điểm và khái niệm chuyện rất ngắn đó ra đời trong bối cảnh đó. Bây giờ ở trong thể loại điện ảnh nó có là phim rất ngắn, very short film. Trước đây chúng ta có phim một tập hoặc là phim series, tức là phim nhiều tập. Bây giờ nó có thêm hai cái là short film, là phim ngắn khoảng 15 phút. Rồi phim rất ngắn, very short film, thì nó khoảng chừng 5 phút thôi. Thì năm 2014 tôi khởi xướng sáng tác phim rất ngắn Phật giáo. Và có đến mấy trăm tác phẩm tham gia đăng ký gỡ về lề thoại bằng tiếng Anh. Rất tiếc là không có thời gian để dịch hết tất cả các tác phẩm này, phản ánh các góc nhìn Phật giáo và cuộc sống khác nhau. Tác giả lớn là khái niệm để chỉ cho những nhà văn, nhà thơ góp phần tạo ra một trào lưu văn học mới có những giá trị văn học khác với những gì đã tồn tại. Tác giả văn học là những người nêu ra cách tiếp cận, cách hiểu các hiện tượng đời sống với các đặc thù của phương pháp sáng tác, phong cách sáng tác, ngôn ngữ nghệ thuật, hình tượng nghệ thuật, để từ đó chúng ta có thể suy ra được rằng là tác phẩm đó có tính sâu sắc hay là nông cạn, có tính độc đáo hay là bình thường, có tính ý nhị hay là thô kệch, có tính tiêu biểu hay là đại trà, vân vân, trong từng thể loại văn học khác nhau. Bây giờ chúng ta nêu ra một số cái khái niệm mặc định ở tại Việt Nam trong lĩnh vực văn học. Khi chúng ta gọi ai đó là một tác giả, dù đó là nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, thì chúng ta phải biết rằng đây là cái từ tôn vinh, cái tính đẳng cấp cao. Tên gọi chung của các tác giả chủ yếu dựa vào thể loại văn học, không phân biệt đẳng cấp sáng tác trong từng trào lưu văn học. Hễ ai viết chuyện thì người đó được gọi là nhà văn. Hễ ai làm thơ thì người đó được gọi là nhà thơ. Hễ ai sáng tác kịch trên sân khấu thì người đó được gọi là nhà viết kịch hay là kịch gia. Sáng tác các thể loại văn thì gọi là nhà văn. Sáng tác các loại thơ thì gọi là nhà thơ. Sáng tác các loại kịch thì gọi là nhà viết kịch. Còn nhà văn lớn hay nhà văn bình thường, nhà thơ lớn hay nhà thơ bình thường, nhà viết kịch lớn hay nhà viết kịch bình thường, nó thuộc về đẳng cấp tác phẩm được đánh giá ở trong cái giai đoạn trào lưu đó. Và đến giai đoạn trào lưu khác, người ta có thể gọi là phủ định đó, hoặc là nâng nó lên. Ví dụ như là trong giai đoạn sau chủ nghĩa thì thơ Nhật ký trong trù của cụ Hồ Chí Minh ta xem là thơ đẳng cấp, nhưng mà những người đối lập thì ta xem đó là thơ con cóc. Đâu ai cấm họ đâu. Mỗi một cái quan điểm về nhận xét đánh giá phản biện đó, nó có cái thế đức riêng của nó. Còn ai chấp nhận cứ đi theo, ai chấp nhận thì cứ phất là. khái niệm nhà văn lớn, nhà thơ lớn, đó là chỉ cho các tác giả văn học có tầm ảnh hưởng ít nhất là ở phạm vi quốc gia. Khi ta dùng khái niệm đại văn hào hay là đại thi hào thì chúng ta chỉ cho các tác giả văn học có tầm ảnh hưởng ở phạm vi khu vực hoặc là thế giới. Đại văn hào là nhà văn vĩ đại, và đại thi hào là nhà thơ lớn, nhà thơ vĩ đại. Và trên thế giới thì có rất ít các đại văn hào và đại thi hào. Khi mà ở quốc gia nào đó, hoặc là nhiều quốc gia ta chấp nhận một nhà văn nào đó là đẳng cấp, thì lúc đó nhân vật đó được xem là đại văn hào. Và chấp nhận một nhà thơ nào là đẳng cấp thì lúc đó nhân vật đó được gọi là đại thi hào. Hai nhỏ, dữ liệu nghiên cứu tác giả văn học. Thứ nhất là dữ liệu về tiểu sử, gọi chung đó là bức tranh cuộc đời tác giả, bao gồm năm sinh, năm mất, quê hương, gia đình, học quán, quan hệ xã hội, quá trình hoạt động và những đóng góp của nhân vật. Và cho Phật giáo thì ta thường gọi cái khái niệm chung là gì? Cuộc đời và hành trạng của một bậc đạo sư hay là tổ sư hay triết gia nào đó. Khái niệm chung là cuộc đời và hành trạng. Cuộc đời nó liên hệ đến là năm sinh, ngày sinh, quê hương, gia đình, học vấn, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội. Chừng đó là hết. Nó là cuộc đời trải qua gọi là thiên niên, nếu là niên biểu theo thứ tự từ trước, từ đầu tiên cho đến cuối cùng. Còn khi nói về hành trạng đó là quá trình hoạt động đóng góp cho xã hội và cho Phật giáo cụ thể là cái gì. Thì những nhà Phật học lớn thì nó có cái quá trình dấn thân lớn, sự nghiệp lớn, thì hành trạng đó là hành trạng lớn, phải làm nổi bật được. Còn cái cuộc đời đó thì phần lớn các tu sĩ chúng ta ít quan tâm, cho nên đó, cũng ít kể cho đệ tử của mình nghe. Gần đến lúc chết thì một số đệ tử mới bắt đầu ngồi lại soạn tiểu sử cho thầy mình. Đại đa số chờ sau khi chết rồi mới soạn tiểu sử, kỵ không dám soạn tiểu sử. Mà khắp thế giới này ta đang còn khỏe mà ta soạn tiểu sử. Hòa thượng Tinh Vân là người đi tiên phong. Hòa thượng có tác phẩm Văn Thủy Tam Thiên, 3000 Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó. Thì 3000 mây nước thì tượng trưng cho sự vô chấp, không để lại vết tích gì hết cho đời. Thay vì đó là nhà nhãn quá trường không, dạng không có, có ý lưu ảnh mình ở trên mặt nước. Thì Hòa thượng Tinh Văn dùng là gì? Là Văn Thủy. Mây, mây thì nó có gì? Sự bay. Nước nó có gì? Hiện tượng chảy. Bay và chảy nó là cái không giữ lại. Mặc dù cuộc đời của Hòa thượng được mô tả đây là giữ lại kỷ niệm, nhưng mà dùng cái khái niệm đối lập lại rất là ấn tượng. Văn Thủy Tam Thiên. Thì tôi có cái cuốn cuộc đời của Hòa thượng nhân kỷ niệm sinh nhật 75 năm. Lúc đó tôi qua dự mấy ngày ở tại Cao Hùng, Đài Loan. Thì Hòa thượng làm theo biên niên sử rất chi tiết, khoảng 700 trang. Và cứ mỗi năm trôi qua, ấn bản mới đó, thì bổ sung các sự kiện ở trong năm đó. Như vậy khi mà Hòa thượng Tinh Văn bắt không cần ai viết tiểu sử, vì tiểu sử nó lên tới cả ngàn trang rồi, viết chi nữa, nó quá đầy đủ mà. Thực ra nó không phải là tiểu sử, đây là hành trạng luôn, mà nó là viết tắt đó nha. Sự kiện ngày mấy tháng mấy, ở đâu, làm cái gì, đối tượng là ai, tác động như thế nào, ghi ra đủ hết, từ cái mô tả cho đến hình ảnh minh họa. Bao nhiêu tăng sĩ Phật giáo trên toàn cầu làm như thế. Cho nên viết về tiểu sử của các bậc cao tăng khó lắm. Năm sanh thật rồi, đôi lúc rồi, học trò viết cũng đặc nữa. Vì có hỏi thầy mình hồi nào đâu, thầy mình cũng có kể đâu. Và trong cái giai đoạn chiến tranh đó, thì chúng ta biết là gì? Khai gian tuổi. Có thể có trường hợp là khai tăng lên 10 tuổi, 15 tuổi. Có trường hợp khai là giảm đi 10 tuổi, 15 tuổi. Mấy người Việt Nam vượt biên qua Mỹ đó thì phải giảm đi 10 tuổi, 15 tuổi thì mới được người ta mời đi làm việc. Thì gương mặt châu Á là trẻ, trẻ hơn cái người bản địa. Cho nên những người đó đến bây giờ ta le lưỡi. Tôi đi qua thuyết giảng có mấy Phật tử đó, thầy ơi khổ quá, gương mặt á thì đã trở thành 80 tuổi rồi, nhưng mà trong khai sanh đó mới có 64. Qua làm, xin lỗi, qua làm lại cái giấy tờ mới đó, khai sanh đó là mất, làm lại giấy tờ mới hoàn toàn, khai ra là giảm đi 16 năm. Cho nên đó là ông già 80 tuổi, gương mặt 80 tuổi, sức khỏe 80 tuổi, nhưng mà trong khai sanh ghi nhận là 64 tuổi, phải là cài thêm 2 năm nữa mới được về hưu. Lỡ rồi. Còn Việt Nam đó, trong thời kỳ chiến tranh đó thì phải nâng tuổi lên 10 tuổi, 15 tuổi để được miễn dịch. Quá cái tuổi đi lính thì được miễn dịch. Cho nên đó, nhiều khi mới có 60 tuổi, nhưng mà trong khai sinh là gì? 80 tuổi. Đi đâu ai cũng kêu cụ hết, và mặt thì trẻ trung. Không phải là cho sống tốt mà được trẻ. Tuổi thiệt có 60 thôi, mà tuổi giả là 80. Đấy. Thì như vậy chúng ta khi mà phát họa cái bức tranh của nhân vật, chúng ta phải móc ra được mấy thứ này, tuổi thật tuổi giả có hay không. Rồi nhân vật đó có ảnh hưởng bởi một nền tư tưởng nào? Đối với Phật giáo là gì? Trước đây có ảnh hưởng Phật giáo Thượng Tọa Bộ hay không? Có Phật giáo đại Phật giáo Bộ Phái hay không? Hay là từ đầu ảnh hưởng từ Đại Thừa? Hay là từ đầu cho đến cuối cùng ảnh hưởng chỉ có Thượng Tọa Bộ? Rồi nhân vật đó có tạo ra một cái trào lưu để gây ảnh hưởng cho những cái thế hệ đồng thời và đi sau hay không? Như trường hợp của Ngài Buddhaghosa, ảnh hưởng cả 23 thế kỷ về văn học xuống xứ Bali. Kim Thánh Thán của Trung Quốc ảnh hưởng nhiều thế kỷ về tứ thơ ngũ kinh. Hãy đọc tứ thơ ngũ kinh thì người ta phải lấy cái bản sớ giải của ông ấy ra và làm nền tảng, làm hệ quy chiếu thôi, không dám tách rời khỏi. Tách rời khỏi được xem là chú giải sai, vì cái chữ Hán cổ nó phức tạp, tự loại không rõ ràng, ngữ nghĩa không rõ ràng. Cho nên ông Kim Thánh Thán người ta chú giải thế nào thì thế giới học thuật người ta phải bám theo như thế thôi. Chúng ta phải để ý đến thế giới quan và nhân sinh quan. Từ của triết học Trung Quốc gọi là hình di thượng là thế giới quan, hình di hạ là nhân sinh quan. Trong nhân sinh quan thì nó bao gồm xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan. Cho nên là trong cái nền triết học của Trung Quốc, người ta chỉ chia ra 2 nhóm, đó là hình di thượng và hình di hạ thôi. Cho nên trong văn học người ta chỉ gọi gọn quan điểm thế giới và quan điểm nhân sinh của nhân vật đó là cái gì, chứ không có phải chia ra chi tiết. Về vốn kiến, vốn sống, tầm nhìn, hiểu biết về xã hội, hiểu biết con người của tác giả đó có giới hạn hay là quá sâu. Vốn chính trị, thể chế, đường lối, chính sách, quan điểm và thực thi của tác giả đó trong tác phẩm đó như thế nào. Vốn văn hóa, sự am tường các lĩnh vực xã hội và văn hóa của tác giả đó có hay không, cho nên phải phân tích. Ví dụ như là Phan Kế Bính là một người theo Thiên Chúa giáo, cho nên các tác phẩm ông ấy viết về văn hóa phong tục Việt Nam toàn là xuyên tạc đạo Phật. Trang nào có đề cập đến đạo Phật là xuyên tạc, nói tầm bậy, nói tầm bạ, nói tào lao, nói lạc dẫn. Nhưng mà rất tiếc là không có tu sĩ Phật giáo đi về góc độ phong tục tập quán Việt Nam. Cho nên trải qua mấy chục năm rồi, ông viết tàu lao về đạo Phật có ai phản ánh đâu. Và biết bao nhiêu cái nhận thức sai về đạo Phật, về góc độ văn hóa đó đã thâm nhập vào tư tưởng của thế hệ, các thế hệ sinh viên. Bởi vì ta đều lấy cái tác phẩm đó làm sách tham khảo. Đó là lý do mà tôi kêu gọi các tăng ni phải nhập thế về các lĩnh vực, ngành học khác nhau, để chúng ta mới phát hiện ra trong lĩnh vực đó ai cố tình viết sai về đạo Phật, chống đối đạo Phật, chúng ta phải lên tiếng, phải phản biện để đính chính, để định hướng dư luận. Về ngôn vốn nghề nghiệp thì trình độ của tác giả là kỹ năng sáng tác và sáng tạo như thế nào. B, các dữ liệu về tác phẩm của tác giả đó trong suốt một kiếp người đã xuất bản bao nhiêu sắc in và còn bao nhiêu bản cảo, rồi các di kép của tác giả đó có hay không, thư từ, nhật ký, những phát biểu âm thanh, những phát biểu video của tác giả về xã hội, về tác phẩm, về nhân vật, về sự kiện, nếu có, đều trở thành cái nguồn tài liệu để theo đó chúng ta phản ánh quan điểm của tác giả ở trong tác phẩm mình đã phân tích và những cái tác phẩm khác của ông ấy, của bà ấy, chứ chỉ đơn thuần chỉ dựa vào một tác phẩm của một tác giả mà thôi. Thì khi nghiên cứu về tính tác giả của Phật giáo trong từng tác phẩm, chúng ta cũng phải dựa vào cái mô típ này để đi vào tính chuyên môn và chuyên sâu. Chúng ta cũng phải để ý đến các giai đoạn sáng tác của tác giả đó và những chuyển biến về tư tưởng để dẫn đến cái mà chúng ta phải quan tâm là có tính thống nhất hay là tính chuyển tiếp. Và những thứ này nó tạo ra phong cách nhà văn, phong cách tác giả. Thì có lần tôi đã dùng cái khái niệm mặc định, early và later, để chia ra làm hai giai đoạn của những tác giả mà trong giai đoạn đầu á, quan điểm của họ là khác, có thể thấp hơn so với giai đoạn sau. Later là giai đoạn đầu, xin lỗi, early là giai đoạn đầu, later là giai đoạn sau. Ví dụ như ông Wittgenstein thì giai đoạn của ông là triết học và ngôn ngữ thôi, giai đoạn sau đó ngoài cái triết học ngôn ngữ nó còn thiên đàng về phân tích. Còn Van Subendu cũng có hai giai đoạn đầu á là Phật cái bộ phái, giai đoạn sau đó là có một cái thiên hướng về đại thừa, chứ không phải là hai nhân vật khác nhau mà là hai giai đoạn. Và mỗi một con người được quyền có hai cái quan điểm đối lập nhau ở trong hai cái giai đoạn khác nhau, đó là chuyện bình thường. Ví dụ như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, giai đoạn trước năm 75 ông chỉ sáng tác về nhạc tình là chính yếu thôi, giai đoạn sau năm 75 thì ông sáng tác ngoài nhạc tình còn thêm các cái nhạc quê hương, nhạc yêu nước, nhạc tư tưởng, nhạc triết lý, nó nhiều loại. Và những người nào người ta cực đoan về chính trị, người ta gọi là tẩy chay Trịnh Công Sơn, người ta không chấp nhận cái giai đoạn sau của ông. Trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, ông vẫn tiếp tục sáng tác, nhưng mà cái khuynh hướng sáng tác nó khác. Nội dung sáng tác ở trong những ca khúc và nhạc phẩm của ông sau năm 75 là khác với trước năm 75. Khi nghiên cứu về tác gia, chúng ta cũng để ý là đề tài, thể loại, nội dung của những tác phẩm mà ông ấy, bà ấy đã sáng tác, để chúng ta đặt ra có chăng cái sự tương quan trong các giai đoạn văn học khác nhau trước và sau. Chúng ta phải để ý đến tư tưởng sáng tác chủ đạo của tác giả đó là cái gì, có chăng những thông điệp muốn gửi gắm trong tác phẩm đó là cái gì. Ví dụ như là Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, gọi tắt là Kinh Duy Ma Cật, thì rõ ràng cái này không phải là của Phật nói, mà của một cư sĩ trí thức trong trường phái đại thừa, phản ánh các quan điểm và thậm chí là phỉ nhổ, chà đạp, khinh thường, nhục mạ quan điểm của Thượng Tọa Bộ, các vị A-la-hán đẳng cấp nhất như là 10 đại đệ tử, trong đó bao gồm A-la-hán Xá Lợi Phất, được Đức Phật gọi là tướng quân chánh pháp, thì bị Kinh Duy Ma Cật chà đạp không còn một bên giáp gì hết. Đó là đỉnh cao nhất của sự gọi là đối lập quan điểm giữa Phật giáo, Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa. Tức là các vị A-la-hán đẳng cấp nhất của Nguyên Thủy không bằng được một ông cư sĩ của Đại Thừa qua hình ảnh của Duy Ma Cật, huống hồ là các vị Bồ Tát Đại Thừa. Thì cho rằng đây là cái đỉnh cao nhất của sự mâu thuẫn giữa hai trường phái lớn của Phật giáo. Và người tạo ra mâu thuẫn chủ yếu là các nhà Đại Thừa, quá khinh thường, quá nhục mạ những người mà mình không thích, liệt nó vô tiểu thừa. Tôi cho rằng tác giả viết ra tác phẩm Duy Ma Cật này quá dở, chứ nếu mà xuất sắc chút xíu đó thì phải nắng tạo hình tượng đó, là Duy Ma Cật qua một nhân vật Bồ Tát nào đó, Bồ Tát nào đó vượt trội hơn A-la-hán thì còn có thể chấp nhận được, đứng từ góc độ đại thừa. Chứ còn ở góc độ của nguyên thủy ta đâu chấp nhận. Thế còn này đưa một ông cư sĩ ra để mạt sát tất cả các bậc thánh tăng làm sao chấp nhận được. Tôi theo đại thừa tôi không thể chấp nhận được. Nó thẳng như thế. Mặc dù trong Di Ma Cật có nhiều tư tưởng rất là hay, có nhiều câu rất là sâu sắc, nhưng mà cách xây dựng hình tượng đó khó có thể chấp nhận được. Thế vậy cái tư tưởng chủ đạo của Di Ma Cật là gì? Đó là kêu gọi sự nhập thế của giới cư sĩ trí thức, và cụ thể là cư sĩ đại thừa. Cư sĩ không còn đóng vai trò là ngoại hội thị trí thức nữa, mà phải là những người khai sáng, thậm chí khai sáng luôn các tu sĩ. Cái vai trò đó thì các vị tu sĩ đã bắt đầu xuống cấp rồi, mà một số vị xuống cấp, và các cư sĩ trí thức người ta khinh thường, ta không chấp nhận cái vai trò tu sĩ nữa. Nó như một hình thức hơi nổi loạn chút xíu, vừa kêu gọi các tu sĩ trí thức đóng góp, nhưng mà vừa là một phần nổi loạn khinh thường các tu sĩ. Như vậy là cái tư tưởng chủ đạo sáng tác ra Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh nó nằm ở chỗ đó. Và thông điệp là nhằm kêu gọi sự tham gia hoằng pháp giảng kinh là vật sự của giới cư sĩ, chứ không còn xem cái vai trò của tu sĩ là một trong tam bảo nữa. Nếu có chăng là chỉ chấp nhận tăng bảo đại thừa trong cái tăng bảo của thượng tọa bảo, đó là thông điệp. Còn mình chấp nhận thông điệp đó hay không, đó là tùy theo người đọc. Như vậy khi đọc vào một tác phẩm văn học Phật giáo, chúng ta phải để ý đến cái tư tưởng chủ đạo đó. Về đặc điểm nghệ thuật thì chúng ta có thể so sánh các tác gia Phật học của thế hệ trước với các tác gia Phật học của thế hệ này, rồi cái cốt truyện của những tác phẩm đó, là ngôn ngữ các nhân vật phải để ý đến, thì chúng ta sẽ thấy là rất khác, chứ không giống nhau đâu. C, nguồn tài liệu nghiên cứu về tác giả thì chia làm tài liệu 1 và tài liệu 2. Tài liệu 1 thì bao gồm sách, báo, tạp chí, kỷ, hội thảo liên hệ đến tác giả đó hoặc là do tác giả đó viết ra. Còn tài liệu 2 là có liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ gián tiếp đến việc nghiên cứu tác giả đó, bao gồm các giai thoại và quyền thoại. Ba nhỏ, nghiên cứu về nhân vật trong văn học. Thứ nhất, khái niệm nhân vật. Trong văn học, như một mặc định, nhân vật là khái niệm chỉ cho con người được tái tạo từ cuộc sống thực trong một bối cảnh xã hội nhất định nào đó, và được đặt ở trong mối tương quan với các nhân vật khác, hoặc là trong gia đình, hoặc là ngoài xã hội, hoặc là trong thế giới chính trị. Thì đây là con người tái tạo chứ không phải con người thật nha. Con người tái tạo còn được gọi là con người hư cấu. Con người đó không có thật. Con người đó có thể là ráp nối bởi 10 người, 20 người, 30 người, 5 người, 7 người, là tùy theo tác giả. Tác giả đó thì tiếp xúc với những nhân vật họ ghét, họ thích, thì họ tương phản cái nhân vật đó qua hình ảnh của nhân vật ở trong một tác phẩm. Lấy một vài tính cách của nhân vật A mà họ gặp, lấy vài tính cách của nhân vật B họ gặp, ráp nó vô thành một nhân vật tổng thể. Cho nên ta mới gọi là nhân vật là một bức tranh thu nhỏ về con người ở trong một giai đoạn xã hội. Dĩ nhiên tính tương đối và tính chủ quan rất là cao. Do đó nhân vật ở trong tác phẩm văn học truyền đạt sứ mệnh truyền thông ở trong tác phẩm qua cách xây dựng hành động, lời nói, tâm lý, cũng như là các xung đột rất là gay gắt ở trong nhân vật để phản ánh cuộc sống và xã hội ở trong giai đoạn đó. Ví dụ như vì đọc tác phẩm Kinh Bách Vụ, rồi thực ra chỉ có 90 mấy ngụ ngôn thôi, thì mỗi một nhân vật nó phản ánh cuộc sống và xã hội khác nhau. Một số thì lấy lại từ văn học dân gian của Ấn Độ, một số là sáng tác mới, một số là phóng tác. Và đọc qua 100 câu chuyện ngụ ngôn đó thì chúng ta sẽ góp phần tái dựng lại bức tranh toàn cảnh của xã hội Ấn Độ cổ đại. Và tương tự khi chúng ta đọc các tác phẩm Jataka, tức là chuyện tiền thân của Đức Phật, chúng ta sẽ gián tiếp tái cấu trúc lại xã hội Ấn Độ cổ đại rất là phong phú, rất là đầy đủ, mới có thể dựng thành hàng trăm tập phim khác nhau. Nhưng rất tiếc chưa có người đầu tư. Ba chấm hai, vai trò trong văn học gồm có vai trò trung tâm. Thì theo Phật giáo, con người là tối linh trong vạn vật, con người là trung tâm của vũ trụ và cuộc sống này. Con người tồn tại trong các mối quan hệ dân sự, xã hội, pháp lý, giáo dục, tôn giáo, nhân dân, chứ không có biệt lập với thế giới còn lại. Do đó nhân vật là yếu tố quan trọng nhất của tác phẩm. Thì về đọc các kinh Đại Thừa, chúng ta phải để ý ai là đại diện cho pháp hội để đặt câu hỏi. Luôn luôn có cái cách đặt câu hỏi đó. Chứ Đại Thừa ít nhắc mạnh đến vô vấn tự thuyết. Mà có một cái nhân duyên đó do vì có một số hiện tượng lạ xảy ra, do chính Đức Phật làm hay là do người khác làm, rồi một vị Bồ Tát nào đó đứng dậy chạch áo bài vai phải, sau đó mới thưa Đức Phật rằng là hôm nay con chứng kiến sự kiện đó, không biết nhân duyên gì ở kiếp trước và nhân duyên gì ở kiếp này, xin Ngài khai thị cho. Thì Đức Phật nhân cơ hội đó mới thuyết giảng bài kinh đó. Đó là cái cấu tạo của một tác phẩm, thể hiện ra tính vai trò của nhân vật đó. Và chúng ta phải để ý đến cái tên của nhân vật đó và cái tính cách thể hiện nó gắn kết với cái tên. Ví dụ như trong kinh Năng Nọ Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, nhân vật đại diện đó là Tu Bồ Đề. Mà đặc điểm chính của Tu Bồ Đề là gì? Đó, là giác ngộ tánh không. Ha. Thì lấy cái nhân vật tiêu biểu đó để xây dựng toàn bộ cái sự phá chấp về ngã, về nhân, về chúng sinh, về thọ mạng. Thì tự động nó làm nổi bật lên liền. Cho nên không thể dùng một nhân vật khác như là Phú Lô Na, Thiếu Pháp Đại Dứt, mà phải là Tu Bồ Đề để ngộ không đại dứt mới làm nổi bật được nội dung của tác phẩm. Cho nên là mỗi một nhân vật ở trong một cái tác phẩm Đại Thừa nó thể hiện nội dung tư tưởng xuyên suốt. Ví dụ như là trong phẩm Phổ Môn của kinh Pháp Hoa đi, thì nhân vật đại diện là ai? Hoa Thế Âm. Ba Ma Hệ Hướng Thần á, là một tiếp biến văn hóa từ Thượng Đế trong Bà La Môn. Thế Bà La Môn là có 11 tay. Lúc đầu có 3-4 tay, rồi sau đó 6 tay, rồi đến 8 tay, rồi 16 tay. Phát triển theo lịch sử. Thì bây giờ đó, từ những bàn tay đó, văn học Đại Thừa nắng tạo ra thành là 32 ứng thân với các vị trí, vai trò xã hội khác nhau, đóng vai khác nhau. Nó còn hơn là bộ phim. Một bộ phim nhân vật đa nhân cách thì chỉ đóng một vài vai thôi. Còn Bồ Tát Quan Thế Âm là đóng 32 vai. Nếu chúng ta phủ định rằng là không ảnh hưởng từ cái hình tượng của là Vishnu ở trong Bà La Môn giáo thì cũng không hẳn. Mà nói là nhập cảm nguyên si, cái đó là càng sai. Bên kia ta chỉ là thể hiện cái tai thôi. Bây giờ thể hiện qua 32 ứng thân với 32 vai trò, vị trí sò các ngạc. Như vậy là nhân vật Quan Thế Âm ở trong Phổ Môn đó thể hiện cho gì? Tính là dung thông, tính nhập thế, tính linh hoạt, tính ứng biến, tính phương tiện quyền xảo. Làm thế nào để thông qua các cái vai được nhập đó giúp cho người chưa biết đạo trở thành Phật tử? Nhớ cái bốn chữ cuối cùng, nhi vị thiết pháp. Là nếu nhập vào cái vai đó mà thành công trong việc dẫn dắt vào đạo thì con sẽ tình nguyện làm việc đó để vì người đó mà thuyết pháp. Cho nên đó, chúng ta đọc kinh Đại Thừa đừng có quan tâm tác phẩm này, nhân vật này có thật hay không. Cái tính triết lý của Đại Thừa đâu nằm ở chỗ là có thật hay không có thật, mà là qua cái hình ảnh khoác vai đó, nhân vật đó truyền đạt thông điệp gì cho chúng ta, những người đọc kinh điển Đại Thừa. Cho nên là các nhà thượng tọa bộ nên làm quen với mô tiếp này thì sẽ không nặng lời phê phán Đại Thừa là Bà La Môn hóa. Cái mô tiếp đó là như thế. Cho nên để ý đến từng nhân vật, để chúng ta lột tả được cái tư tưởng được thể hiện trong nhân vật đó. Về vai trò công cụ thì các nhân vật được sử dụng như là một công cụ hay là phương tiện để khái quát hiện thực cuộc sống, bao gồm thể chế, chính trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo, vân vân. Thì trong trường hợp của Bồ Tát Quan Thế Âm qua phẩm Phổ Môn đó, thì được sử dụng như một công cụ về thuyết hóa thân. Hóa thân đó thực ra nó bắt đầu từ Bà La Môn giáo. Thượng đế Bà La Môn giáo có ba hình thái. Thứ nhất là Brahma, đấng sáng thế. Thứ hai là Vishnu, là đấng duy trì, bảo vệ. Và thứ ba là Shiva, đấng hủy diệt qua nạn hồng thủy, tức là sóng thần, nạn động đất, rồi bão lũ, mưa giông, sấm sét, dịch bệnh, chết người. Tất cả cái đó theo kinh thánh của Vệ Đà là Chúa tạo ra. Theo kinh thánh Do Thái, Chúa tạo ra. Và nhiều kinh thánh khác cũng cùng mô tiếp tương tự: Chúa tạo ra, Chúa thị quy, Chúa có quyền trừng phạt con cái của mình. Nhưng nếu mà Chúa là con người thật, là Chúa phạm một cái tội chống lại nhân loại vì giết con cái của mình. Tiếc, may mắn là Chúa không có thật, cho nên Chúa đã không bị kết án tử hình. Chứ nếu mà Chúa có thật là Chúa bị tử hình mất liền, không thể quay lệ ở trong cái giai đoạn hiện đại này. Thì như vậy, mỗi một nhân vật ở trong một tác phẩm, nhất là nhân vật chính và nhân vật phản diện, đã được sử dụng thành một công cụ để truyền đạt những thông điệp nào đó. Chúng ta phải khai thác kinh điển từ dưới góc độ đó. 3.3 Nhân vật văn học. Thì mỗi một nhân vật văn học thì bao gồm tiểu sử, quan hệ xã hội, tính cách, ngoại hình, nội tâm, hành động, ngôn ngữ. Chúng ta đã khái quát ở phần trước rồi. Phải để ý đến phần đó để làm nổi bật được nhân vật. Về ngoại hình thì phải để ý đến hình tướng, tức là cao, thấp, mập, ốm, đen, trắng. Còn khuôn mặt nó có nhiều loại: mặt chữ điền, mặt dài. Phụ nữ thì gò má cao hay gò má thấp, đầy đặn hay là hốc hác. Dựa vào quan điểm nhân tướng, người ta phát họa ra các hình tượng nhân vật theo cái góc độ của riêng mình. Đối với một số dân tộc như là ở châu Phi đó nha, phụ nữ mà đoạt giải hoa hậu phải là cái người có cái môi nó trề rộng dài đến độ đặt một cái ly nước lên được thì mới đoạt giải hoa hậu. Còn đối với dân tộc Thái ở Việt Nam và ở Thái Lan thì phụ nữ mà muốn đoạt giải hoa hậu thì cái cổ phải dài 3 tấc. Ta phải nói những cái dòng xuyến mặt đồng đó. Từ lúc nhỏ cứ lớn lên vài tháng là gắn thêm một cái xuyến. Có những cái giai đoạn phải gắn luôn 2-3 cái xuyến để cho cổ nó dài hoài, nó dài lên hoài thì mới đoạt giải hoa hậu. Cái quan điểm đó nó khác nhau lắm. Như vậy là hình tướng nè, gương mặt nè, trang phục nè, màu sắc, tất cả cái này nó góp phần thể hiện ra tính cách nhân vật tùy theo nhân tướng học ở trong bối cảnh của tác phẩm đó. Nhân tướng học của Ấn Độ mà đạo Phật là bị ảnh hưởng theo 32 tướng đại nhân, nhưng mà Trung Quốc thì cố tình dịch khác đi, là dịch là tướng hảo. Tướng đại nhân khác hoàn toàn với tướng hảo. Tướng đại nhân phần lớn là tướng xấu, tướng không giống ai. Chúng ta phải nhớ thế nha, tướng đại nhân là tướng không giống ai, chứ không phải là tướng đẹp. Nếu chúng ta ráp đó 32 tướng đại nhân Mahabukala Laksana nha, thì chúng ta sẽ có ra một vị nhân, chứ không phải là một người tướng đẹp. Không phải tôi nói sốc hàng đâu. Để ý nha, trong 32 tướng đại nhân của Đức Phật đấy, có tướng gì? Mấy cái ngón chân ngón tay có cái màng giống như vịt đấy. Giữa hai cái ngón có cái màng dính nhau. Rồi về cái chiều dài của cái tay đó là phải dài quá đầu gối, vì chỉ có loài khỉ vượn mới có. Còn cái tướng bàn chân đó chỉ có loài vịt mới có. Thì cái quan điểm nhân tướng học Ấn Độ cổ đại đó, người ta dựa vào những cái tướng đặc thù chỉ có một chủng loại này có, chủng loại khác không có, thì ta đưa ra trả lời là tướng đại nhân, cho nên đó là tướng nhị nhân thì đúng hơn. Cho nên không thể tạo thành tướng hảo. Rồi Trung Quốc mới đẻ ra thiên là 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, ráp đó vô không thể nào đẹp được về phương diện tỷ lệ nhân thể. Bây giờ nếu ai đó mà làm tượng Đức Phật, cái tay dày quá đầu gối, làm thiệt đúng giống như mô tả của kinh điển Pali và Đại Thừa đi, chúng ta không thể thấy đẹp được. Cho nên đừng bận tâm là Đức Phật có đẹp trai hay không. Mà quan trọng là tướng đại nhân đó thể hiện ra một nhân vật đặc biệt siêu phàm. Ví dụ như trong 32 tướng có tướng tóc xoắn, mà theo dân tướng học bắt đầu là thông minh. Bây giờ cái ông châu Phi nào mà không tóc xoắn, bà châu Phi nào không tóc xoắn, mà dân châu Phi có thông minh không? Chưa chắc à. Dân châu Phi đó là giỏi về cơ bắp, cho nên trong các loại võ thuật họ thường đứng đầu. Hiếm mà có một ông châu Phi da đen hay bà châu Phi da đen trở thành là một triết gia, trở thành một nhà tư tưởng lớn, trở thành là một nhà cách mạng lớn, hiếm lắm. Cái này không phải chúng ta nói phân biệt đối xử, mình dựa vào cái thực tế lịch sử đó. Như vậy cái mô tả về tướng tóc xoắn của Đức Phật đó có thật sự là thể hiện cái sự thông minh không? Chưa chắc. Cho nên đó là tính tương đối. Và để cho người ta dễ chấp nhận thì kinh điển Pali cho đến kinh điển Đại Thừa, và giữa đó là kinh điển Bộ Phái, đều có quan điểm giống nhau là không phủ định 32 tướng đại nhân đó, vẫn đưa vào trong kinh điển. Vì người Ấn Độ ta quan điểm như thế, bây giờ mình nói khác như thế ta không chấp nhận. Cho nên phải lấy cái bối cảnh văn hóa đó dưới góc độ tiếp biến văn hóa đưa vào trong đạo Phật để khắc họa hình tượng của Đức Phật vượt trội siêu phàm so với những người còn lại, bao gồm các hóa thân Vishnu, tức là thượng đế của Đạo Bà La Môn. Cái sâu sắc nó nằm ở chỗ đó. Về tính cách, chúng ta phải để ý đến tâm trạng, cảm xúc, thái độ và hành xử của từng nhân vật thuộc chính diện và phản diện. Ví dụ như một cái câu chuyện thiền của Nhật Bản phản ánh một vị đạo sư lỡ lạc, vô sản đúng nghĩa, chỉ có ba chiếc y, không có một tài sản gì hết, sống ở trong rừng. Mỗi ngày đều có rất nhiều thành Phật xã hội đến để nhờ ông tư vấn. Một nhà vua bỏ hết simi của vua, mặc chiếc áo của một tín đồ và dừng ở một cái cánh rừng để đi bộ với tư cách là một tín đồ tới đảnh lễ và đàm đạo với nhà Minh Triết. Thì trong lúc đàm đạo đó thì cánh rừng đó cháy. Chỗ đó đó nha, nó có hai thứ ha, mà ở cuối cái câu chuyện chúng ta sẽ thấy bật ngửa ra. Thì một cái câu chuyện nó mô tả là gì? Và ông vua thì vẫn chăm chú để lắng nghe lời đàm đạo của vị đạo sư này, đang khi đạo sư đó đang giáo giác về một cánh rừng, không có tập trung được nữa. Thực tế là do gì? Hai cái bộ y còn lại ông đang phê cái chỗ cánh rừng đó, nó cháy rồi gọi về mặt. Còn nhà vua cũng để xì mi ở chỗ đó, và cái kiệu vác ông lên cũng nằm ở chỗ đó, nhưng mà ông không quan tâm, vì trái simi này ông còn có hàng trăm simi khác, trái cái kiệu này ông có thể làm hàng ngàn cái kiệu khác. Rồi là ngự lâm quân đi theo để bảo vệ ông, chết ông này người này thì ông có người khác thế vào, có gì đâu bằng tâm, cho nên ông chuyên chú ông nghe thôi. Nhưng mà đạo sư lại không chuyên tâm được. Đó là phản ánh nhân vật, tính cách, tâm trạng, thái độ rất là tương phản. Hoặc là nếu quý vị xem Titanic đó, thì ngay cái giai đoạn mà vị mục sư đó cầm cái quyển kinh thánh trên tay nói với tín đồ đang bám lấy chân của ông ấy, bám lấy cái áo của ông ấy với cái sự thành khẩn: xin cha, xin mục sư hãy giúp con truyền thông với Chúa để con được cứu sót. trong cái cơn khủng hoảng này. Vị linh mục đó được mô tả là béo bị khóc. Ông ấy được xem là gì? Là đại diện cho cứu thế của Chúa. Nhưng mà ông ấy đang run cầm cập. Ông ấy biết rằng là mình sẽ chết đây, Chúa sẽ không có xuống cứu. Nhưng mà tín đồ tin vào ông ấy cho nên tâm được an lành và chết chìm ở dưới nước. Còn ông chết trong cái trạng thái khổ đạo. Cái tương phản đó rất là sâu sắc. Một tương phản khác về nhân vật, thế là cái thái độ của trong Titanic. 2 tỷ phú người Anh đã ngoài 74 tuổi. Họ mong rằng cái chuyến du lịch này đó là cái chuyến tàu lớn nhất thế giới vào lúc đó, phát xuất từ Anh, sẽ dẫn họ đi đến những cái miền đất mới mà họ chưa từng biết qua, để trải nghiệm hạnh phúc cuối đời vợ chồng bên nhau. Thì đang lúc đó, họ là người già và là triệu phú nữa, mua hạng loại sang, thì về nguyên tắc bảo hiểm đó, người ta ưu tiên cho những người như thế được quyền xuống cái thuyền cứu hộ để thoát chết. Cái cơ hội đi vào sống họ rất là cao, nhưng họ đã chối bỏ và dành cho những người khác cái cơ hội được lên thuyền. Và tâm trạng của họ là gì? Họ đã sống nhau hạnh phúc đến tuổi già này rồi, còn thiếu cái gì nữa mà tiếc? Dành cơ hội sống cho người khác. Cho nên tại Anh đó, ở ngay quê hương của họ, người ta làm 2 tượng đài để kỷ niệm về cái sự gọi là rộng lượng bao dung của hai vợ chồng này. Đang khi đó là những người khác á, thì đang chạy nhảy bằng cách lừa đảo, bằng cách cướp giật, bằng cách dùng súng bắn, bằng cách đó là qua mặt những người quản lý trên tàu để có cơ hội được sống. Trong khi đó, chồng của Jack, sau đó chồng của Rose, là ông tỷ phú trẻ trung, giả dạng là phụ nữ để được lên chiếc tàu và sống sót. Đó là cái tâm trạng, là cảm xúc, thái độ hành xử của các nhân vật này được phê bài rất là rõ và đối lập với nhau. Thuyền trưởng có được quyền được sống, nhưng mà danh dự ông ấy chết. Bao nhiêu người lên đó, thuyền trưởng hãy đi đi, vì ông sống ông có thể cứu những người khác được. Nhưng ông không thèm, vì ông cho rằng đó là trách nhiệm đạo đức của mình. Va đập vào cái tảng băng đâu phải là cái lỗi của ông. Nó là giữa tháng 12, băng giá, các tảng băng ngầm dưới lòng nước biển là chuyện thường xuyên khắp nơi. Nhưng mà ông chọn lấy cái chết, chứ không sống. Đó, cho nên là khi phân tích các tác phẩm Phật học hay là văn học nói chung, chúng ta phải để ý đến tâm trạng. Còn nhân vật trong câu chuyện thì chúng ta phải để ý là họ xuất hiện trong bối cảnh nào trong cái câu chuyện đó. Rồi cái diễn tiến phát triển là họ tái xuất hiện bao nhiêu lần, cái tần số xuất hiện và cái vai trò trong mỗi lần xuất hiện đó là cái gì, chúng ta phải đánh giá hết. Ví dụ như Phạm Phổ Môn có mấy nhân vật thôi, là Quan Thế Âm, rồi Vô Tận Ý, rồi Phật Đa Bảo, rồi Tháp Đa Bảo hiện lên, Chuỗi Ngọc, xin lỗi, không có Tháp Đa Bảo, Chuỗi Ngọc, Chuỗi Ngọc xuất hiện, hiến cúng cho Bồ Tát Quan Âm từ chối, rồi Đức Phật mới khuyên là nên nhận đi để gieo duyên cho bá tánh. Thì như vậy á, cái nhân vật ở đây nó được là cái sâu chỗ này được nhân kết quá thành như là nhân vật, và chúng ta phải mổ xẻ như cái đó thì đã làm cái cốt truyện của Phẩm Phổ Môn nó được nổi bật lên. Chúng ta cũng tại tập liên kết các nhân vật đơn loại, tức là cùng phe, cùng nhóm, rồi các đơn vật khác loại, nó gọi là liên kết nhân vật đa loại, thể hiện đa tính cách, đôi lúc đối lập nhau, phàm và thánh, nhân và vật, rồi vị tha và ích kỷ vân vân, rồi diện mạo lời nói của họ trong cái mô típ nhân vật đơn loại và mô típ nhân vật đa loại cũng phải để ý từng ly từng tí để phân tích. Ví dụ như quý vị làm cái bài kinh ví dụ con rắn ở trong kinh Trung Bộ đi. Thì một vị tỳ kheo nói rằng là dâm dục không phải là chướng ngại của đạo giải thoát. Đây là một mô típ nhân vật. Và mô típ đối lập lại đó là Phật Thích Ca quở trách rằng là ông hiểu sai ý của tôi, ông đã truyền bá sai quan điểm của tôi, ông đã làm cho nhiều người có thể bị đổ nát đời sống phạm hạnh bởi cái quan niệm sai lạc này. Và các nhân vật đã được nhân kết hóa, đó là con rắn, đó là chiếc bè, một cái là động vật, một cái là sự vật, được nhân cách hóa thở thành là mô típ nhân vật ở trong tác phẩm. Chúng ta phải phân tích đến như vậy, chiếc bè đó tượng trưng cho cái gì, rồi cái bờ bên này, bờ bên kia, rồi cái vị trí bắt rắn, bắt chính giữa, bắt ở đầu, bắt ở đuôi, rồi nọc độc của rắn, sự cắn của rắn, tất cả đã trở thành là nhân cách hóa. Và chúng ta phải phân tích từng cái yếu tố đó để làm nổi bật được nhân vật. Phần 5, phương pháp nghiên cứu tác phẩm văn học. Một nhỏ khái niệm tác phẩm văn học. Về cấu trúc, tác phẩm là con đẻ tinh thần của nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, là một cấu trúc chỉnh thể, toàn vẹn, có hệ thống, có nối kết, dù đó là dài hay ngắn. Trong đó có nhiều yếu tố mà mỗi yếu tố đóng một vai trò mắt xích để góp phần hình thành lên sự chỉnh thể của tác phẩm. Về thời gian, tác phẩm là một quá trình thai nghén, định hình, cho ra đời, thể hiện sự chín mùi của tác giả về một quan điểm hay là thông điệp nào đó thông qua sự tưởng tượng, cảm xúc, nhận thức, thông minh và tấm lòng của họ đối với thời cuộc lúc bấy giờ, hay là cái phản ánh căm phẫn của họ đối với thời cuộc. Chứ đừng có nghĩ là một tác phẩm ra đời như thế là nó có mặt trong giai đoạn đó, đôi lúc nó được thai nghén 10 năm, 20 năm, 30 năm. Có khi nó ra đời rất là cấp thì, trong vòng có vài tiếng đồng hồ. Do đó chúng ta phải lắng nghe cái tâm sự của từng tác giả ở trong tự truyện của họ, thì mình mới nêu ra được cái thái độ và tính cấp thiết của tác phẩm đó trong bối cảnh đó là cái gì. Về bản chất thì tác phẩm là dấu ấn cá nhân của tác giả và dấu ấn thời đại mà tác giả đang sống. Dấu ấn cá nhân tức là tính cách hay là khí chất hay là phong cách của tác giả. Có nhiều tác giả rất ngông cuồng, cho nên cái cách họ dùng ngôn ngữ, lời thoại rất là ngông cuồng. Có những tác giả rất là điệu đà, nho nhã, thì cái lời thoại của các nhân vật được lồng ghép vào bên trong rất là lịch sự. Ví dụ như đọc các cái câu chuyện của Hồ Biểu Chánh thì chúng ta thấy ông là một người Long An, chân chất, chất phác, cho nên là cái giọng văn đó là phản ánh cái văn hóa miệt vườn, rất là giản dị, chân thành, mộc mạc, không có màu mè, y hệt như là văn phong Bạch Thoại, nói sao hiểu vậy, nghĩ sao nói vậy, y hệt như là bản chất của người miền Nam. Và dấu ấn của thời đại thì tác giả đó đóng góp gì cho cái giai đoạn đó, nó để là những dấu ấn. Đồng thời về bản chất đó, thì các tác phẩm văn học thể hiện cách nhìn, cách tiếp cận, cách cảm nhận, cách suy nghĩ, cách quan niệm, bao gồm ý thức hệ và lý tưởng. Hai nhỏ về cấu trúc tác phẩm. Nội dung tác phẩm nào dù ngắn hay dài đều có đề tài, có chủ đề, tư tưởng, nhân vật, sự cảm hứng, quan niệm nghệ thuật liên hệ đến con người và xã hội. Ngay cả chuyện rất ngắn chỉ có 100-200 chữ nó cũng thể hiện đủ những thứ này, hoặc ít hoặc nhiều. Ở đơn giản và ngắn á, thì nó thể hiện qua các động từ, các tính từ. Và cái văn phốc, cái phong cách văn mới đó, người ta cho phép được quyền tỉnh lược chủ ngữ, động từ. Nó giống như một câu chứ là một động từ thôi, đùng chấm. Thay vì đó là một quả bom nổ lên vang dội khắp bốn phương trời, ta để đùng hết, nó rất là nhấn mạnh và ấn tượng. Giống như cái vụ nổ sạt lở đất ở Nam Trà My, người dân đang ăn cơm giữa trưa, 12 giờ rưỡi trưa, bùm một cái mở mắt ra nằm ở bệnh viện. Nếu như người ta mô tả lại trong khi phỏng vấn, nói như người đó là tôi không nhớ được, vì hỏi đến tôi đến trực tiếp bệnh viện Nam Trà My, Bắc Trà My phỏng vấn người mấy người, trong số đó có 2 người thân chết, có 3 người chết, có 4 người chết, còn họ đang nằm bệnh viện rất là nặng. Và nói không kể được, không nhớ được, chỉ nhớ một cái tiếng nổ rất là lớn, long trời lở đất vậy đó, nó sạt lở lớn như thế, rồi vùi chôn hết tất cả. Họ may mắn được móc lên từ một cái đống bùn vùi chôn. Hỏi họ, họ xúc động không nói được, nói một hai chữ, một hai câu thôi. Về hình thức thì chúng ta phải xác định đây là thể loại gì: thơ, truyện, kịch, thơ ngắn, thơ dài thì gọi là truyện ca, truyện ngắn, truyện dài thì gọi là tiểu thuyết, truyện rất ngắn, kịch thì gọi là kịch gì, chúng ta phải phân loại. Về ngôn ngữ thì chúng ta phải để ý đến cái ngữ âm nè, từ vựng nè, ngữ pháp nè, nghệ thuật tu từ nè, phép chấm câu nè, cách đảo ngữ nè, cách lưới lái nè. Những cái từ lái, dân miền Nam là dùng từ lái dữ lắm. Vừa rồi quý vị thấy là người ta đánh cái tác phẩm ngữ văn lớp 1 á, quý vị có đọc báo không? Trong đó nó có cái từ là bốn cái làng. Thì cái người miền Bắc, miền Trung người ta đọc bốn cái làng, người ta không có thấy cái gì đó là phức tạp. Nhưng mà đối với dân Nam Bộ, người ta lái lại thôi, đặt lái lại thôi để trở thành là một cái từ tục. Nên người ta phải phản ánh rằng là anh là đại diện cho Bộ Giáo dục Đào tạo mà biên soạn ra một tác phẩm nó có nhiều lỗi, nhiều sạn, rồi có những cái câu chuyện ngụ ngôn toàn là phản tác dụng, xuống người ta làm bậy không, xuống người ta trở nên lười biếng, xuống người ta trở nên gian dối, xuống người ta như này mà để tán dương làm sao được. Cho nên tác phẩm đó bị đánh nát hết. Mà người chủ biên chính là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, nguyên là đại biểu Quốc hội, rất là được nhiều người trọng vọng. Nhưng mà tác phẩm đó làm cho uy tín của ông mất hết. Một sơ suất do không có đọc kỹ, đánh giá không kỹ, tức là không có triết lý giáo dục. Khi mình soạn một tác phẩm, mình phải đặt cái triết lý giáo dục trong tác phẩm đó là cái gì. Nhưng mà phải thấy cái câu văn hay, cái lời thoại hay là chọn vào. Thiếu triết lý giáo dục thì chỉ dạy cho ta vào con đường bậy thôi. Đọc vào cái đó lỗi về triết lý giáo dục gần như là zero. Và làm theo như thế là trở thành người ích kỷ, người lừa đảo, người bậy bạ, người giang hồ đó. Có nhiều câu chuyện như vậy. Dĩ nhiên nó cũng có những câu chuyện hay. Cho nên chúng ta phải để tất cả cái này để chúng ta phân tích cái lời thoại. Về kết cấu văn bản thì chúng ta phải để ý là kết cấu của thơ khác, nó thơ điêm luật hay là thơ tự do, chuyện có kết cấu khác, nó gồm có bao nhiêu tập, bao nhiêu phần, kịch đó là kịch ngắn, kịch dài. Về kết cấu hình tượng thì chúng ta phải liên tưởng đến cái cách tổ chức sự kiện, nhân vật, không gian, thời gian. Các hình ảnh đó được mô tả như thế nào về cảnh trí. Ví dụ như ngoài trời có chiếc lá rơi, rơi như dè dẹ, như là rơi nghiêng. Người ta hình dung được cái chiếc lá đó, nó rơi nghiêng chứ không phải là rơi thẳng hay rơi ngang. Gió thổi như thế nào, thổi nhẹ nhẹ chứ không phải là gió thổi lấp như cái cơn bão là số 9, hoặc là cơn bão số 10 sẽ xâm nhập đổ bộ vào miền Trung vào chiều tối hôm nay. Đó là phải để ý đến cái kết cấu hình tượng đó, mô tả từng cái động tác một, từ động từ cho đến trạng ngữ, ta phải để ý. 2.3, tác phẩm và cuộc sống. Về cảm hứng sáng tác thì chúng ta phải phân tích được tác giả đó phát xuất từ cái cảm hứng nào, động cơ gì, đề cao cái đẹp, phê phán cái xấu, hay là đề cao cái hèn hạ, hay là phê phán cái cao cả, đề cao anh hùng hay là tiểu nhân. Có nhiều tác phẩm ta đề cao tiểu nhân, đề cao thế giới giang hồ. Ví dụ như bộ phim Giang Hồ Chợ Lớn, xem như bộ phim đó không có cái gì là cao cả, toàn là dân giang hồ anh chị đụng nhau cái này, xử nhau bằng dao mát, búa, đánh đập, biểu diễn võ thuật hết. Nếu bộ phim đó mà cho chiếu thì chỉ có nước tuổi trẻ Việt Nam thâm nhập cái văn hóa phim ảnh bạo lực thôi. Cho nên đó là Cục Điện ảnh Việt Nam là cấm phim đó, là lỗ, là trắng tay. Cái chục tỷ đồng không cho chiếu là trắng tay thôi. Chúng ta phải để ý đến cái cảm hứng sáng tác này, nó thể hiện ra các cái hình ảnh nhân vật. Rồi nội dung sáng tác là sáng tác về con người, thiên nhiên, quốc gia hay là loài vật, sáng tác về lòng yêu nước, sáng tác về thiên tai, sáng tác về nhập thế. Mỗi một loại hình đó nó có những cái nội dung khác nhau. Chúng ta phải phân tích mổ xẻ từng cái một. Về hình thức sáng tác, phải tương ứng với nội dung để chuyển tải tư tưởng. Cái tựa đề và nội dung nó phản khớp nhau. Thí dụ khi đọc vô cái tựa của cái chuyện Chí Phèo, thì dù chưa đọc nội dung là chúng ta có thể hiểu là một nhân vật không giúp ai rồi. Về tư cách, về nhân phẩm, về lối sống, về ứng xử, đáng bị phê phán, đáng tội nghiệp, vì họ là nạn nhân của một lối sống tiêu cực. Chứ còn nhân vật mà cao quý đâu ai gọi là Chí Phèo, phải không ạ? Mà những cái từ Chí Phèo trước đó không biết có chưa, nhưng mà khi ra cái từ Chí Phèo chưa cần đọc là chúng ta biết là nhân vật này nhân vật xấu. Ba nhỏ, nghiên cứu cấu trúc và văn bản nghệ thuật của tác phẩm. Tác phẩm có thể được nghiên cứu trong mối quan hệ với di sản văn hóa dân tộc và thế giới, tức là đặt nó trong cái phạm vi rộng hơn, cái vị trí nó như thế nào. Nên trong nghiên cứu các tác phẩm kinh lục luận đó, thì nó có một phần là vị trí của tác phẩm đó trong văn học Bali hay là trong văn học Đại Thừa. Ví dụ như quý vị nghiên cứu bài kinh Ví Dụ Con Rắn, thì đó là vị trí kinh Ví Dụ Con Rắn trong văn học Bali, hoặc là vị trí của Tiểu Bộ Kinh trong văn học Bali. Chúng ta phải phân tích bối cảnh ra đề, vị trí cũng như là cái vai trò thông điệp chính của cái nền văn học đó trong tổng thể văn học Trung Bali là như thế nào. Về quan hệ giữa chính thể và yếu tố, thì chúng ta phải phân tích tác phẩm gồm thơ, truyện kịch có cấu trúc riêng. Mỗi một cái cấu trúc tác phẩm được bố cục tốt sẽ làm cho tác phẩm trở thành là tối ưu, với nội dung phong phú sâu sắc, ấn tượng, được chấp nhận, được phổ biến, được truyền bá. Xác định đâu là chính thể và đâu là vai trò của các yếu tố chính và phụ ở trong văn bản. Rồi chúng ta phải nỗ lực sâu kết các yếu tố tạo thành chính thể của tác phẩm. Mỗi một yếu tố chuyển tải một nội dung, thể hiện tình tiết cốt truyện, khắc họa sống động hình tượng tác phẩm, nhất là hình tượng nhân vật. Về quan hệ giữa chọn lựa và kết hợp, thì mỗi một tác phẩm được xây dựng trên một cái quá trình hoặc chọn lựa hoặc kết hợp hoặc cả hai, để tạo ra dấu ấn riêng, phong cách riêng của nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch. Về chọn lựa là tác giả phải chọn lựa thể tài phù hợp, hình thức nghệ thuật phù hợp, phương tiện thể hiện, các cái chất liệu, các nhân vật, vân vân. Chọn nội dung, chọn chi tiết, chọn sự kiện, chọn từ ngữ, chọn hình ảnh, chọn thái độ, chọn cảm xúc. Từ kho tàng vô tận trong văn học, các tác giả phải để ý đến các yếu tố này khi sáng tác. Và khi chúng ta phân tích, chúng ta cũng phải để ý đến cái sự chọn lựa đó. Mặc dù tác giả đâu có nói là tôi chọn lựa như thế này thế nọ đâu, chúng ta được suy luận một cách có logic. Về tính kết hợp, thì chúng ta phải phân tích được là trong các tác phẩm Phật giáo hay là tác phẩm đời, sự phối nối kết, sự sắp xếp, tính cấu trúc, các yếu tố để tạo ra một chỉnh thể tác phẩm như thế nào. Để làm như thế, chúng ta phải liên hệ từng chương. Và trong mỗi chương nó có nhiều trang, trong từng trang nó có nhiều đoạn. Cái ý trước, ý giữa, ý sau, nó có đạt được cái tiêu chí mà Đức Phật đặt ra không? Toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở quãng giữa, toàn thiện ở quãng cuối, cả nghĩa lẫn văn. Về mục đích, chúng ta phải nêu rõ được tác giả nhấn mạnh đến thông điệp gì, yếu tố nào, tầm quan trọng, cũng như những điều được xem là trọng tâm của tác phẩm. Về yêu cầu, chúng ta có thể có những cái kết cấu xuyên suốt từ đầu cho đến cuối rất nhất quán và rất ấn tượng. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải để ý đến các mối quan hệ bổ sung và đối lập. Về quan hệ đối sung thì có hai. Thứ nhất là bổ sung song hành, tức là hai hoặc nhiều yếu tố đi cùng nhau bổ sung và làm nổi bật cho cả hai hoặc là toàn tác phẩm. Ví dụ như trong truyện Kiều đi, hai nhân vật chính là Thúy và Kiều, Thúy Vân và Thúy Kiều. Rồi về sự vật đó, thì có sông và núi. Về các sự kiện đó, là bán mình chuột cha, rồi cái giai đoạn là được từ hải yêu thương, rồi cái giai đoạn được nhà sư giác duyên là cứu giúp. Nó chia ra nhiều cái mô típ khác nhau, và lấy từng cái câu thơ mô tả về kiều, mô tả về về thúy vân, chúng ta thấy là khác nhau hoàn toàn. Bổ sung lặp lại, tức là các sự trùng điệp có dụng ý qua cách dùng từ ngữ, hình ảnh, chi tiết sự kiện lặp tới lặp lui có dụng ý. Về mối quan hệ đối lập hình tượng nhân vật, thì chúng ta chia ra làm hai tuyến nhân vật chính: nhân vật chính diện, nhân vật phản diện. Ở Phật giáo, nhân vật phàm, nhân vật thánh, và nhiều thể loại nhân vật khác. Đối lập từ ngữ và cách diễn đạt, để nhấn mạnh đến cộng đồng này, chúng ta sẽ tạo ra tính dị biệt, tính đối lập, tính khác biệt nổi trội, để làm cho tác phẩm được nổi bật hơn. Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức, thì chúng ta để ý đến nội dung và hình thức có mối quan hệ mật thiết, và phân tích được tính mật thiết đó. Nội dung chính hay là hình thức chính, nội dung phụ hay là hình thức phụ, hoặc là cả nội dung lẫn hình thức đều trở thành chính ở trong một tác phẩm nào đó. Phương pháp văn học đó, đối với ngành ngữ văn học là 45 tiết, thì tôi đã dồn nén ở trong vòng 4 tiết để chúng ta hình dung thôi. Rồi, chi chít nó ra thì người ta phải phân tích vào từng tác phẩm, dẫn chứng thơ ca và tác phẩm cụ thể để chúng ta thấy rõ được ha. Thì hy vọng là quý vị chịu khó đọc tới đọc lui, lúc mà chích dẫn kinh lời nói đó là nhân vật nào phát biểu, phát biểu trong bối cảnh nào, nhân vật đó là trách là đang đứng lên là đang ngồi rồi mặc áo gì, phải để ý từng ly từng tí để chúng ta đưa ra phần phân tích mới làm nổi bật được. Và bằng cách đó, đó thì tôi tin rằng là những đề tài phân tích về kinh, về luật, về luận, nó thuộc về phương pháp văn học này ha. Quý vị nên khai thác song song với phương pháp văn bản, hai phương pháp đó thôi. Nhiều người không biết, cứ ghi một cách nôm na chọn ba phương pháp, phương pháp phân tích, làm gì có phương pháp phân tích riêng trong nghiên cứu. Trong phương pháp văn bản học nó có sự phân tích, trong phương pháp văn học đã có sự phân tích, trong phương pháp lịch sử cũng có sự phân tích, chứ không có phương pháp riêng tên gọi là phương pháp phân tích. Chúng ta phải nhớ điều đó nha. Nhiều người cứ ghi mua máy móc, người trước viết sai, người sau copy lại, sửa chữa gắn vô trong cái đề cương của mình, đưa ra không đúng đâu mà đâu hết. Và khi mình chọn cái phương pháp văn học cho một cái tác phẩm nào đó có hình tượng, thì chúng ta phải giải thích tại sao chọn phương pháp văn học, và nhấn mạnh đến yếu tố phân tích tác phẩm, phân tích nhân vật, nhân vật chính diện, nhân vật phản diện nếu có, cho tác phẩm kinh nào đó nếu có, chúng ta phải nêu ra được, phải lý luận gắn kết như vậy, chứ không có nói chung chung tôi chọn phương pháp văn học và mô tả văn học đó là cái gì chứ quốc, cho đó ai không biết. Xin dừng lại tại đây.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.